Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 12 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Miến Điện Thanh Chen kêu gọi các nước thành viên ASEAN thực hiện các mục tiêu còn tồn đọng và giải quyết những vấn đề sẽ nổi lên trong khối. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Naypyidaw, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Mỹ Trung loan báo mục tiêu giảm khí thải ô nhiễm, y tá ở Mali nhiễm Ebola tử vong, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cảnh báo phe nổi dậy có thể mở cuộc hành quân mới.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ có chi tiết về việc Việt Nam thắt chặt quan hệ quốc phòng với Ấn Độ và Australia. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý thính giả thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho thính giả và độc giả. Quý thính giả hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịchvoa2015@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết về việc đăng ký nhận lịch, hãy truy cập vào trang web hoặc Facebook của Việt Ban Việt ngữ. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những quý thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin thế giới chi tiết hôm nay, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, đang diễn ra tại Myanmar. Từ thủ đô Naypyidaw, thông tín viên Steve Herman của đài VOA tường trình rằng nước chủ nhà đã mở đầu hội nghị bằng lời lẽ bày tỏ sự quan tâm của mình về những mục tiêu chưa hoàn thành. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc bằng nhạc hiệu của tổ chức này, một bản nhạc còn mới lạ đối với một số nhà lãnh đạo và nhà ngoại giao Đông Nam Á tham dự hội nghị, nên họ chưa thể hát theo được. Điều đó phản ánh những tình thế khó xử hiện tại của 10 thành viên ASEAN. Sau 48 năm thành lập, tổ chức này vẫn tìm cách xác định các mục tiêu và thỏa thuận với nhau về các chính sách hài hòa cho một cộng đồng đa dạng gồm hơn 600 triệu người. Tổng thống nước chủ nhà Myanmar đã nêu lên điểm này trong diễn văn khai mạc hội nghị. Tổng thống Thein Sein lưu ý rằng một năm trước khi khởi động cộng đồng kinh tế ASEAN, mà mục tiêu là để mở ra một thị trường chung, những thách thức vẫn tồn tại trong việc thực hiện 20% các mục tiêu còn tồn đọng và giải quyết những vấn đề sẽ nổi lên trong thời kỳ hậu cộng đồng ASEAN 2015.
ASEAN này, bà lý chính nhá bóng bà, nhông văn dầm nhá này nhí.
Tổng thống Thein Sein cũng phát biểu rằng ASEAN cần đóng một vai trò lớn hơn trên trường quốc tế thông qua việc xác định một lập trường thống nhất hơn trong việc giải quyết các vấn đề quan tâm và lợi ích chung. Phát biểu đó nói lên một phần tâm trạng thất vọng của một số quốc gia thành viên về tốc độ chậm chạp trong việc đúc kết bộ quy tắc ứng xử cho biển Hoa Nam, tức Biển Đông. Cụ thể là Philippines và Việt Nam đã nêu lên những lo ngại sâu sắc về những đối đầu trong vùng lãnh hải có tranh chấp chủ quyền có liên quan đến tàu thuyền của Trung Quốc. Tiếp theo sau hội nghị của ASEAN, hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày mai thứ Năm. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ tham dự thượng đỉnh Đông Á cùng với các lãnh đạo khác, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Nam Triều Tiên và Thủ tướng của các nước Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Nga.
Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa loan báo các kế hoạch mới giảm khí thải nhà kính, một điểm nhấn trong cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Loan báo hôm nay của hai nước thải khí CO2 nhiều nhất trên thế giới có thể đóng vai trò then chốt trong các nỗ lực toàn cầu chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu. Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo Hoa Kỳ đồng ý tới năm 2025 sẽ cắt giảm khí thải từ 26% đến 28%, nghĩa là gấp đôi các nỗ lực giảm ô nhiễm hiện nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết lượng thải khí CO2 sẽ được giảm tối đa ở Trung Quốc vào khoảng năm 2030. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc, quốc gia ô nhiễm hàng đầu trên thế giới, cam kết với thời biểu như vậy. Trong bài thể hiện quan điểm trên tờ New York Times, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhận xét, loan báo mới của hai nước Mỹ-Trung sẽ bơm thêm xung lượng cho các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu toàn cầu, vốn được tái tục vào tháng sau ở Peru và tiếp tục vào năm tới ở Pháp. Tại một cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi thỏa thuận này đánh dấu một mốc lớn trong mối quan hệ Mỹ-Trung, cho thấy những gì có thể đạt được khi hai nước cùng bắt tay làm việc với nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Ấn Độ đang tìm cách kiềm chế ý đồ bành trướng của Trung Quốc tại châu Á bằng cách huấn luyện và trang bị cho quân đội Việt Nam. Một bài viết đăng trong báo The Diplomat hôm 11 tháng 11 nói rằng Ấn Độ không che giấu chính sách ve vãn Việt Nam và đơn cử sự kiện là trong chuyến đi thăm Ấn Độ mới đây của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. New Delhi không những đã trải thảm đỏ đón ông và phái đoàn doanh nhân tháp tùng ông, mà còn lần đầu tiên công khai thừa nhận là Ấn Độ đang hỗ trợ Việt Nam để hiện đại hóa lực lượng quân đội, bất chấp thái độ bất bình của Trung Quốc. Tác giả bài báo, tiến sĩ P.K. Ghosh, chuyên theo dõi các vấn đề liên quan tới tranh chấp Biển Đông, cho rằng do lịch sử phức tạp với Trung Quốc, Việt Nam đã trở thành đối tượng chủ yếu của các chính sách hướng đông của Ấn Độ. Và do đó New Delhi đã chủ động ve vãn Hà Nội với những thỏa thuận về quốc phòng và xây dựng cơ cấu hạ tầng. Đó là lý do vì sao trong thời gian gần đây, các quan chức cấp cao của hai nước đã chính thức qua lại thăm viếng nhau, khởi sự với chuyến công du của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi tháng 11 năm ngoái tới thăm Ấn Độ. Trong chuyến đi này, 8 bản ghi nhớ đã được ký kết giữa hai nước và Việt Nam đã đề nghị cho Ấn Độ khai thác thêm 7 lô dầu trong Biển Đông. Tiếp theo đó, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã đến thăm chính thức Hà Nội vào tháng 9 năm nay trước chuyến đi thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để đánh đi một thông điệp mạnh mẽ và đoàn kết với Việt Nam. Trong chuyến đi của Tổng thống Ấn Độ, 7 thỏa thuận đã được ký. Chuyến đi này được một số nhà quan sát cho là để trả đũa chuyến đi của giới lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Sri Lanka và quần đảo Maldives, là một khu vực mà Ấn Độ cho là thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước mình. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam cũng tỏ ra nồng ấm trong chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng mới đây. Lần đầu tiên Ấn Độ xác nhận là đang hiện đại hóa quân lực Việt Nam và tăng cường khả năng bảo vệ biển của Việt Nam. Về vấn đề hợp tác an ninh với Việt Nam, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói, hợp tác quốc phòng với Việt Nam là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng nhất của Ấn Độ. New Delhi duy trì cam kết sẽ hiện đại hóa lực lượng quân đội và an ninh của Việt Nam. Và việc đó bao gồm nới rộng chương trình huấn luyện vốn đã đáng kể hiện nay, các cuộc diễn tập chung và vấn đề hợp tác về thiết bị quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ. New Delhi cũng vận động để được phép đặt căn cứ tại các bến cảng quan trọng cho các tàu chiến của Ấn Độ ở Việt Nam như Nha Trang. Và mặc dù chưa thực hiện được ý định này, Ấn Độ đã được Hà Nội cho phép các quyền lợi đặc biệt để thả neo ở bất cứ bến cảng nào của Việt Nam. Việc Việt Nam mua một số tàu ngầm lớp kilo của Nga cũng là một cơ hội để New Delhi và Hà Nội tăng cường hợp tác, bởi vì Ấn Độ đã có kinh nghiệm với loại tàu ngầm này từ giữa thập niên 1980. Ngoài huấn luyện cho các thủy thủ Việt Nam sử dụng các loại tàu ngầm của Nga, Ấn Độ còn dự tính mở thêm các khóa huấn luyện cho phi công Việt Nam sử dụng phi cơ Sukhoi, và Việt Nam cũng đang điều đình để mua phi đạn chống hạm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Ấn Độ cũng là một trong những nước hiếm hoi công khai hợp tác với Việt Nam về vấn đề dầu khí và tìm cách nới rộng các hoạt động khai thác năng lượng trên Biển Đông trong vùng biển mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Cũng liên quan tới chính sách đối ngoại của Việt Nam, trang mạng Vietnamnet hôm nay tường thuật rằng Hà Nội cũng đang củng cố quan hệ quốc phòng với Australia nhân chuyến đi thăm Australia của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Thượng tướng Đỗ Bá Tị từ ngày 8 cho tới ngày 12 tháng 11. Chuyến đi được thực hiện theo lời mời của Đại tướng Mark Binskin, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia. Mục đích của chuyến đi này là để củng cố các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Australia. Tại cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, Đại tướng Mark Binskin và Thượng tướng Đỗ Bá Tị, cũng là Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã trao đổi các vấn đề khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai nước cũng bàn về các biện pháp nhằm triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng mà Việt Nam đã ký với Australia vào năm 2010. Việt Nam thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ hối lộ liên quan tới công ty Bio-Rad của Mỹ. Bộ trưởng Y tế Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói, Bộ Y tế sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra và những liên hệ giữa công ty Bio-Rad của Mỹ với các bệnh viện ở Việt Nam. Tân Hoa Xã hôm qua loan tin, Bộ trưởng Kim Tiến đã thành lập một đội đặc nhiệm do Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn lãnh đạo để điều tra 8 bệnh viện đã nhập khẩu thiết bị y khoa của công ty Bio-Rad, một công ty Mỹ có trụ sở đặt ở California, mới đây đã thừa nhận là đã hối lộ quan chức y tế tại 3 nước, trong đó có Việt Nam, để đánh đổi lấy các hợp đồng làm ăn và chịu nộp tiền phạt cho chính phủ Mỹ để tránh bị truy tố. Riêng tại Việt Nam, công ty Bio-Rad cho biết đã hối lộ tổng cộng 2,2 triệu đô la trong thời gian 5 năm, từ năm 2005 tới 2010, qua một số người trung gian. Toán điều tra của Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn sẽ phối hợp với các cơ quan và các cơ quan ngoại giao cũng như các cơ quan Mỹ liên hệ để thu thập các dữ kiện liên quan tới các hoạt động của công ty Bio-Rad ở Việt Nam. Trong khi đó, truyền thông Việt Nam loan tin là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam VRG đã thất thoát gần 391 triệu tiền công quỹ trong 5 năm, kể cả 22,75 triệu từ một đồn điền cao su ở Campuchia. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam tuần trước kết luận rằng một cuộc điều tra kéo dài một cả năm vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su do nhà nước điều hành có sở hữu, kết luận rằng sở hữu hơn 160.000 ha đất nhượng lại ở Campuchia. Trong một vụ mà Viện Kiểm sát Nhân dân cho là một vụ vi phạm nghiêm trọng, cuộc điều tra phát hiện rằng một trong các chi nhánh của VRG là công ty Phú Diên Krati đã thất thoát gần 23 triệu đô la từ khi bắt đầu trồng cây cao su tại đồn điền này vào năm 2007.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại phần tin quốc tế, các nhà hoạt động Syria báo cáo 7 tuần lễ không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã giết chết ít nhất 860 người tại Syria, đa số là các phần tử chủ chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh hôm nay cho hay con số thật sự có thể còn cao hơn và bao gồm ít nhất 50 thường dân. Mỹ và liên minh các nước khác bắt đầu không kích các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Syria từ cuối tháng 9 và mở rộng chiến dịch trên không chống lại tổ chức này ở Iraq, nơi mà phe chủ chiến đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc và phía Tây. Thống kê do Bộ Tư lệnh Trung Đông Quân lực Hoa Kỳ công bố cho thấy các phi cơ của liên minh đã thực hiện 350 cuộc không kích ở Syria và 450 vụ khác ở Iraq. một số đợt oanh tạc nhắm vào mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda. Đài quan sát Syria, tổ chức theo dõi tình trạng bạo động trong suốt cuộc nội chiến ở Syria, hôm nay cho hay có 68 thành viên của Nusra thiệt mạng trong các cuộc không kích vừa kể. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay tới Jordan để thảo luận về những thách thức mà các nước lân cận đang đối mặt, kể cả căng thẳng ở Jerusalem và cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Ông Kerry sẽ gặp vua Abdullah của Jordan trong chuyến đi mới nhất tới khu vực mà ông đã ghé thăm hơn chục lần kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ đầu năm 2013. Một trong những trọng tâm hàng đầu của ông là tiến trình hòa bình Israel-Palestine. Một năm trước, đôi bên đang ở giữa các cuộc đàm phán do chính Ngoại trưởng Kerry đứng ra làm trung gian sau 3 năm gián đoạn. Nhưng quan hệ hai bên trong năm nay đã có những bước lùi đáng kể với các cuộc thương lượng chấm dứt hồi tháng 4, một cuộc chiến kéo dài 50 ngày hồi tháng 7 và tháng 8, và nhiều vụ xung đột gần đây tại một địa điểm tôn giáo chính ở Jerusalem. Từ Jordan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào thứ Sáu tuần này, tham dự một diễn đàn an ninh hòa bình và các cuộc hội đàm riêng rẽ với các giới chức và các nhân vật lãnh đạo ở đây.
Một trong các hoạt động an ninh lớn nhất của Australia đang được xúc tiến vào lúc các đại biểu đến dự cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Brisbane. Tăng trưởng kinh tế sẽ bao trùm cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc tế ở thủ phủ bang Queensland. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Tăng trưởng toàn cầu đứng đầu nghị trình cuộc họp G20 vào cuối tuần này ở Brisbane. Các đại biểu sẽ cứu xét các phương sách nâng sản lượng tập thể lên ít nhất 2% so với mức dự kiến hiện thời trong 5 năm tới. Các giới chức cho rằng sự kiện này sẽ làm tăng thu nhập toàn cầu, tức GDP, lên hơn 2.000 tỷ đô la và tạo ra thêm hàng triệu công ăn việc làm. Cuộc họp thượng đỉnh ở thủ phủ của bang Queensland của Australia nhắm đạt được các mục tiêu kinh tế một cách đầy tham vọng và có ý nghĩa. Giáo sư Richard Holden của trường kinh doanh thuộc Đại học New South Wales tin rằng chìa khóa của tăng trưởng kinh tế là mậu dịch tự do hơn.
Rõ ràng trong khoảng nửa thế kỷ vừa qua đã có một sự sút giảm đáng kể về các rào cản thuế khóa và phi thuế khóa trên khắp thế giới, dẫn tới một sự gia tăng to lớn về mậu dịch quốc tế đã đem lại lợi ích khổng lồ cho tăng trưởng ở các nước giàu cũng như các nước nghèo. Nhưng vẫn còn khá nhiều các rào cản mậu dịch còn ở đó, và một trong những điều chủ chốt trong nghị trình là bàn về cách thức tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc hạ thấp các rào cản mậu dịch đó.
Hội nghị G20 quy tụ các nhà lãnh đạo và các thống đốc ngân hàng trung ương của 20 nền kinh tế lớn, gồm cả Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hoa Kỳ cũng như Liên hiệp châu Âu. Khối này chiếm 85% nền kinh tế thế giới và hơn 75% mậu dịch thế giới. Cuộc họp tại Queensland là cuộc họp lớn nhất của các nhà lãnh đạo quốc tế từng thấy ở Australia. Nhiều nơi ở Brisbane được đặt trong tình trạng cô lập về an ninh và đã trở thành những pháo đài được bảo vệ chặt chẽ. Giới hoạt động đang dự định bày tỏ các mối lo ngại về nhiều vấn đề, từ toàn cầu hóa cho đến tình trạng nghèo khó, từ biến đổi khí hậu cho đến quyền của giới đồng tính. Các tổ chức dân bản thổ đã đi tuần hành qua thành phố, nêu bật điều họ mô tả là sự đối xử bất công đối với các cư dân nguyên thủy của Australia. Một số tổ chức không chính thức đang phổ biến trên mạng một kế hoạch gieo rắc các đợt sóng phá hoại trong thời gian cuộc họp thượng đỉnh G20 kéo dài trong 2 ngày 15 và 16 tháng này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các giới chức Mali loan báo một y tá bị nhiễm virus Ebola vừa qua đời. Ca tử vong đêm qua là trường hợp thứ nhì ở Mali được xác nhận có liên hệ tới Ebola. Ca đầu tiên là một bé gái 2 tuổi thiệt mạng hồi tháng trước. Bộ Y tế Mali hôm nay cho biết, y tá vừa qua đời, làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô Bamako và bệnh viện này đang được khoanh vùng cách ly. Giới hữu trách cho hay, người y tá này chăm sóc cho một bệnh nhân mà họ cho là tử vong cũng vì nhiễm Ebola. Mali giáp ranh với Guinea, nơi mà đợt bùng phát dịch Ebola khởi sự từ năm ngoái. Khoảng 5.000 người đã thiệt mạng vì Ebola, đa phần ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Y tá trên khắp nước Mỹ lên kế hoạch một ngày hành động toàn quốc diễn ra hôm nay, đòi hỏi được bảo vệ và huấn luyện tốt hơn để ứng phó với Ebola. Tới 18.000 y tá đã đình công ngày hôm qua ở bang California để phản đối điều mà họ nói là thiếu biện pháp bảo vệ tối ưu đối với căn bệnh này. Cuộc đình công 2 ngày nhắm vào những bệnh viện và phòng khám thuộc tổ hợp chăm sóc y tế Kaiser Permanente của Mỹ. Nghiệp đoàn y tá đã tiến hành thương thảo về hợp đồng với tổ chức này kể từ tháng 7. Trong khi đó, Kaiser nói rằng họ vẫn chuẩn bị cho nhân viên của mình ứng phó với Ebola. Công ty nói, việc kêu gọi đình công bây giờ vào mùa cúm và khi cả nước đang lo ngại về nguy cơ Ebola là vô trách nhiệm. Tổ chức Liên hiệp Y tá Quốc gia kêu gọi huấn luyện nghiêm ngặt cho tất cả những người làm công tác chăm sóc y tế có thể tương tác với bệnh nhân nhiễm Ebola. Tổ chức này nói rằng họ cần được cấp đồ bảo hộ toàn thân với những thiết bị bảo hộ thích hợp. Giám đốc điều hành tổ chức này Rose Ann DeMoreau nói rằng khi nói tới Ebola, thông điệp mà các y tá trên toàn quốc nhận được là họ có mệnh hệ gì cũng mặc. Bà nói không thể yêu cầu y tá đưa mạng sống của họ ra trước rủi ro và rồi không bảo vệ họ. Nỗi sợ Ebola đã lan rộng ở Mỹ vào tháng trước khi hai nữ y tá nhiễm phải Ebola tại một bệnh viện ở Texas sau khi điều trị cho một người đàn ông Liberia qua đời vì bệnh này. Cả hai đều đã khỏi bệnh kể từ đó.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ đi thăm Islamabad vào cuối tuần này. Các giới chức Pakistan nói họ hy vọng các thành quả mới đây của Afghanistan trong các cuộc hành quân của quân đội nhắm vào các phần tử chủ chiến có liên hệ với phe nổi dậy Afghanistan và sự tuân thủ một chính sách không can thiệp ở Afghanistan đã dọn sân cho việc xác định lại mối quan hệ thường hay có biến động giữa hai bên. Từ thủ đô Pakistan, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Sartaj Aziz tuyên bố nước ông đã thực hiện những bước đáng kể trong năm ngoái để chứng tỏ sự trung lập và thúc đẩy các nỗ lực hòa bình và hòa giải với Afghanistan. Ông tin rằng cuộc hội kiến mới đây với Tổng thống Ashraf Ghani ở Kabul và một chuyến thăm của tư lệnh quân đội Pakistan đến thủ đô Afghanistan đã mở đường cho các cuộc thảo luận hữu ích khi ông Ghani đi thăm Islamabad trong tuần này.
Chính Tổng thống Ghani đã dùng từ một khởi đầu mới và một mối quan hệ dựa trên lòng tin và không bao gồm việc đổ lỗi cho nhau và có tính đa chiều. Cơ bản sẽ là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời hợp tác an ninh và tiếp xúc tốt hơn nhiều giữa nhân dân với nhau. Do đó, đây là một nghị trình đa chiều dựa trên cơ sở mà chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng mối quan hệ mới này.
Ông Aziz nhắc lại rằng phe Taliban ở Afghanistan là một bên góp phần vào tiến trình chính trị, nhưng ông nói các mưu toan của phe này định giành lại quyền lực ở Kabul qua các phương tiện bạo động, cũng gây thiệt hại cho các quyền lợi an ninh quốc gia của Pakistan. Sự hiện diện của mạng lưới Haqqani gồm các phần tử nổi dậy Afghanistan ở vùng đất biên giới Bắc Waziristan lâu nay đã gây căng thẳng cho mối quan hệ của Islamabad với Kabul và Hoa Kỳ. Nhưng ông Sartaj Aziz tin rằng các cuộc tấn công của quân đội đang diễn ra ở vùng Waziristan đã gây trở ngại cho những nơi trú ẩn an toàn đó.
Nhưng sự kiện bọn họ không còn có những nơi trú ẩn an toàn và cơ sở hạ tầng để hoạt động nữa, tạo ra một bầu không khí thuận lợi hơn nhiều để thực thi chính sách không dùng lãnh thổ của nhau để chống lại nhau.
Các vị chỉ huy tối cao của quân đội Mỹ ở Afghanistan cũng đã thừa nhận rằng cuộc hành quân ở Waziristan đã phá vỡ và gây trở ngại cho khả năng của mạng lưới Haqqani mở các cuộc tấn công vào Afghanistan. Ông Aziz tin rằng giới lãnh đạo mới ở Afghanistan với nhiệm quyền dân cử mạnh đang ở vị thế tốt hơn để đẩy xa tiến trình hòa bình và Pakistan sẵn sàng đóng vai trò của mình là hỗ trợ cho các nỗ lực đó. Nhưng ông bác bỏ các ý kiến cho rằng Islamabad có thể gây ảnh hưởng để thuyết phục Taliban ngồi vào bàn thương nghị.
Rõ ràng chúng tôi không chi phối họ. Chúng tôi có một số liên hệ, nhưng cơ bản Afghanistan phải quyết định cách thức xúc tiến việc này và những gì họ trông đợi ở chúng tôi. Chúng tôi có thể cố vấn, chúng tôi có thể tạo điều kiện, nhưng rõ ràng chúng tôi không thể đưa ra quyết định về cách thức xúc tiến cuộc đối thoại và cách thức thúc đẩy tiến trình hòa giải do người Afghanistan lãnh đạo và làm chủ.
Ông Aziz nói một hội nghị quốc tế mới đây mà Trung Quốc chủ trì để bàn về Afghanistan cũng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ cho phe Taliban là phải ngưng các hành động thù nghịch và tham gia các nỗ lực hòa giải chính trị.
That everybody wanted peace in Afghanistan. That nobody wanted the civil war to continue.
Mọi người đều muốn hòa bình ở Afghanistan. Không ai muốn cuộc nội chiến tiếp tục bởi vì dân chúng Afghanistan đã đau khổ quá lâu vì đấu đá nội bộ và nội chiến, và nay là lúc họ phải có hòa bình và ổn định. Vì thế, thông điệp rất lớn và rõ ràng, và tôi nghĩ nó cũng sẽ mở ra cơ hội cho những sự hỗ trợ lớn hơn dành cho Afghanistan để phát triển và tiến bộ.
Ông Thomas Ruttick của mạng lưới chuyên gia phân tích về Afghanistan hy vọng các hoạt động chống chủ chiến của Pakistan và chuyến thăm của Tổng thống Ghani sẽ dẫn đến những căng thẳng giảm thiểu trong quan hệ song phương.
I think the change of head of state is a new chance to improve relations.
Tôi nghĩ sự thay đổi người đứng đầu quốc gia là một cơ hội mới để cải thiện bang giao, và cả hai nước sẽ không thể sống mà không có nhau. Nếu về phía Afghanistan, kể cả chính phủ, nhìn thấy là Pakistan thực sự thay đổi thái độ cũng để bảo vệ một số mạng lưới bên trong Taliban, nếu họ nhìn thấy một sự thay đổi ở đây, thì họ cũng sẽ vui lòng có phản ứng tích cực.
Mới đây, Tổng thống Ghani đã tuyên bố ông sẽ đến Pakistan để thảo luận các bước ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thúc đẩy hòa bình ở Afghanistan, và chuyến thăm sẽ giúp ông quyết định mức độ hợp tác mà nước láng giềng sẵn sàng dành cho Kabul.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak loan báo đang tái bố trí lực lượng Kiev chuẩn bị ứng phó với một cuộc hành quân mới có thể có của phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp chính phủ ngày hôm nay, Bộ trưởng Poltorak nói phe nổi dậy đã nhận được tăng viện và cho hay là nhiệm vụ chính của ông là chuẩn bị có hành động quân sự. Bạo động rải rác nổ ra trong thời gian gần đây ở miền đông Ukraine, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hôm 5 tháng 9 giữa Kiev với phe ly khai. NATO nói quan sát thấy nhiều thiết bị quân sự của Nga bao gồm xe tăng, đạn pháo và lính tác chiến đưa vào Ukraine trong hai ngày nay. Hôm qua, tướng không lực Mỹ Philip Bridlove, tư lệnh NATO, cho hay là ít nhất 250-300 binh sĩ Nga còn lưu lại bên trong miền đông Ukraine hỗ trợ cho phe ly khai. Vẫn theo lời ông, 8 tiểu đoàn Nga vẫn còn ở biên giới Nga với Ukraine và rằng Moscow đang điều các lực lượng có khả năng dùng vũ khí hạt nhân vào Crimea, vùng đất của Ukraine bị Nga sáp nhập hồi tháng 3. Nga nhiều lần khẳng định là không có sự can thiệp quân sự chính thức nào ở Ukraine và mô tả là các binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh các phần tử nổi dậy như những tình nguyện viên.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10h đến 11h đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.